Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ ba ngày 29 tháng 8 năm 2023. Các xét nghiệm gen của Nga đã xác nhận rằng ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner, nằm trong số 10 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay xảy ra đúng 2 tháng sau khi nhóm của ông tiến hành một cuộc nổi loạn bất thành chống lại quân đội Nga dưới thời Tổng thống Putin. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay khi huấn luyện ở Australia. Tổng thống Hàn Quốc ăn hải sản giữa lo ngại Nhật Bản xả nước từ nhà máy điện hạt nhân. Pháp cấm trang phục abaya của người Hồi giáo tại các trường học công. Taliban tiếp tục hạn chế quyền của phụ nữ Afghanistan khi cấm họ đến công viên quốc gia. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Các nhà điều tra Nga cho biết các xét nghiệm gen đã xác nhận rằng ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner, nằm trong số 10 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay hôm 23 tháng 8. Cơ quan hàng không Nga trước đó đã công bố tên của tất cả 10 người trên chiếc máy bay tư nhân bị rơi ở vùng Tver, phía tây bắc Moscow. Họ bao gồm ông Prigozhin và ông Dmitry Utkin, cánh tay phải của ông và là người đã giúp thành lập nhóm Wagner. Người phát ngôn của Ủy ban điều tra Nga, bà Svetlana Petrenko, cho biết hôm 27 tháng 8. Là một phần của cuộc điều tra vụ tai nạn máy bay ở vùng Tver, các cuộc kiểm tra di truyền phân tử đã được hoàn thành. Theo kết quả, danh tính của tất cả 10 người thiệt mạng đã được xác định. Chúng tương ứng với danh sách ghi trong tờ thông tin chuyến bay.
Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе.
Chiếc máy bay tư nhân chở ông Prigozhin bị rơi 2 tháng sau ngày thủ lĩnh Wagner lãnh đạo cuộc binh biến bất thành chống lại các tướng lĩnh hàng đầu của Nga. Tổng thống Vladimir Putin mô tả cuộc binh biến đó là một cú đâm sau lưng nguy hiểm, nhưng sau đó đã gặp ông Prigozhin tại Điện Kremlin. Ông Putin hôm 24 tháng 8 đã gửi lời chia buồn tới gia đình của những người mà cơ quan hàng không cho biết đã chết trong vụ tai nạn. Sau đó một ngày vào hôm 25 tháng 8, ông Putin ra lệnh cho các chiến binh Wagner ký lời thề trung thành với nhà nước Nga sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc làm ông Prigozhin thiệt mạng. Sắc lệnh do ông Putin ký đưa đến sự thay đổi và có hiệu lực ngay lập tức. Sắc lệnh nói rằng lời thề này là một bước nhằm củng cố nền tảng tinh thần và đạo đức của việc bảo vệ đất nước Nga. Lời thề bao gồm một dòng viết rằng những người thực hiện lời thề sẽ tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh của các chỉ huy và lãnh đạo cấp cao. Các chính trị gia và giới bình luận phương Tây đã nói bóng gió nhưng không đưa ra bằng chứng rằng ông Putin đã ra lệnh giết ông Prigozhin để trừng phạt ông ta vì đã phát động cuộc nổi dậy chống lại ban lãnh đạo quân đội, một thách thức lớn nhất đối với sự cai trị của ông Putin kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 1999. Điện Kremlin nói rằng lời cáo buộc đó và nhiều lời buộc tội khác tương tự đều sai sự thật. Quân đội Mỹ cho biết rằng 3 binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc tập trận quân sự ở miền Bắc Australia hôm 27 tháng 8 trong một vụ tai nạn máy bay mà Thủ tướng Anthony Albanese nói là thảm khốc. 5 người khác đã được chuyển đến Bệnh viện Hoàng gia Darwin trong tình trạng nghiêm trọng. Theo lực lượng luân chuyển thủy quân lục chiến Darwin cho biết trong một thông cáo báo chí đăng trên mạng xã hội và mạng tin tức Úc, lực lượng này nói rằng họ nằm trong số 23 binh sĩ thủy quân lục chiến có mặt trên máy bay MV-22B Osprey trong cuộc huấn luyện định kỳ và rằng nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát lãnh thổ phía Bắc Mike Murphy cho biết rằng vụ tai nạn xảy ra trên quần đảo Tiwi xa xôi sau 9 giờ sáng. Ông Albanese cho biết các nhân viên Australia không liên quan đến vụ tai nạn xảy ra trong cuộc tập trận Predators Run 2023.
Our focus as a government and as the Department of Defense.
Trọng tâm của chúng tôi với tư cách là chính phủ và Bộ Quốc phòng là tập trung vào việc ứng phó xử lý sự cố và đảm bảo rằng mọi sự hỗ trợ và trợ giúp đều được cung cấp vào thời điểm khó khăn này. khoảng 2.500 binh sĩ từ Australia, Mỹ, Philippines, Indonesia và Đông Timor đã tham gia cuộc tập trận. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 28 tháng 8 gửi lời chia buồn tới gia đình của 3 lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ thiệt mạng trong vụ tai nạn, trong khi các nhân viên cứu hộ và tìm kiếm bắt đầu làm việc để đưa các hài cốt trở về. Theo ông Murphy, những người ứng cứu bao gồm các thành viên của quân đội Australia và thủy quân lục chiến Hoa Kỳ giờ đây sẽ tập trung vào việc thu hồi hài cốt của 3 lính thủy quân lục chiến tại địa điểm máy bay rơi. Ông Murphy không đưa ra lời giải thích về vụ tai nạn và cho biết cuộc điều tra sẽ kéo dài, lâu và phức tạp. Các nhà điều tra dự kiến sẽ ở lại hiện trường vụ tai nạn ít nhất là 10 ngày. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ăn hải sản vào bữa trưa hôm 28 tháng 8, theo văn phòng của ông cho biết, nhằm xoa dịu mối lo ngại của công chúng về sự an toàn của các sản phẩm cá địa phương sau khi Nhật Bản bắt đầu xả nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Fukushima. Nhật Bản bắt đầu xả nước từ nhà máy bị hư hại ra Thái Bình Dương hôm 24 tháng 8, làm dấy lên làn sóng phản đối ở Nhật Bản và các nước láng giềng. Người tiêu dùng Trung Quốc đặc biệt khó chịu và Bắc Kinh đã công bố lệnh cấm hoàn toàn đối với tất cả các sản phẩm thủy sản từ Nhật Bản. Tại Hàn Quốc, chính phủ cho biết họ không tìm thấy vấn đề hoặc kỹ thuật nào trong việc xả nước thải này, nhưng công chúng vẫn lo ngại cao về tình trạng ô nhiễm hải sản và đại dương. Trong cuộc gặp hàng tuần với Thủ tướng Han Duk-so, ông Yoon đã dùng bữa trưa với hải sản. Căng tin của văn phòng Tổng thống cũng có món cá sống trong thực đơn bữa trưa cho nhân viên. Văn phòng Tổng thống đã quyết định cung cấp các sản phẩm hải sản Hàn Quốc trong thực đơn bữa trưa tại căng tin của chúng tôi hàng ngày trong một tuần bắt đầu từ ngày 28 tháng 8 với hy vọng người dân của chúng ta tiêu thụ các sản phẩm hải sản an toàn của chúng ta mà không phải lo lắng gì, văn phòng nói trong một tuyên bố. Bộ Môi trường Nhật Bản hôm 27 tháng 8 cho biết các cuộc kiểm tra nước biển gần nhà máy Fukushima không phát hiện bất kỳ chất phóng xạ nào vài ngày sau khi đợt xả thải bắt đầu. Tuy nhiên, ngành thủy sản vẫn lo ngại tiêu thụ thủy sản giảm mạnh. Trong một cuộc khảo sát công khai vào tháng 7 của công ty thăm dò Media Research, 62% người Hàn Quốc cho biết họ sẽ cắt giảm hoặc ngừng tiêu thụ hải sản sau khi đợt xả thải diễn ra, bất chấp sự đảm bảo của chính phủ rằng họ sẽ giám sát chặt chẽ việc xả thải. Ông Kim Hee-soo, 55 tuổi, người bán hàng tại Noryangjin, chợ cá lớn nhất Seoul hôm 28 tháng 8 cho biết. Một trong những khách quen của chúng tôi đã đến cách đây vài ngày và nói rằng ông ấy đến để tiêu thụ nhiều nhất có thể trước khi nước thải lan rộng. Thật đau lòng khi tôi nghĩ về tình trạng thất bát mà chúng tôi sẽ phải đối mặt trong nhiều tháng tới. Thủ tướng Han hôm 24 tháng 8 nói rằng lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm và thủy sản của Fukushima sẽ được giữ nguyên cho đến khi những lo ngại của công chúng giảm bớt. Pháp sẽ cấm trẻ em mặc abaya, loại áo choàng dài, rộng mà một số phụ nữ Hồi giáo mặc trong các trường công lập, theo Bộ trưởng Giáo dục nước này cho biết hôm 27 tháng 8, ngay trước mùa tựu trường. Pháp là quốc gia đã thi hành lệnh cấm nghiêm ngặt đối với các dấu hiệu tôn giáo trong các trường công lập kể từ khi luật pháp thế kỷ 19 loại bỏ bất kỳ ảnh hưởng truyền thống nào của công giáo ra khỏi giáo dục công ở Pháp. Nước này đã phải vật lộn để cập nhật các hướng dẫn nhằm đối phó với nhóm thiểu số Hồi giáo đang ngày càng tăng. Năm 2004, nước này cấm khăn trùm đầu trong trường học và thông qua lệnh cấm che mặt ở nơi công cộng. Và năm 2010 khiến một số người trong cộng đồng Hồi giáo gồm 5 triệu người tức giận. Bảo vệ chủ nghĩa thế tục là một lời hiệu triệu ở Pháp vang dội khắp chính trường, từ những người cánh tả ủng hộ các giá trị tự do của thời kỳ khai sáng, cho đến những cử tri cực hữu đang tìm kiếm một bức tường thành chống lại vai trò ngày càng gia tăng của Hồi giáo trong xã hội Pháp. Bộ trưởng Giáo dục Pháp Gabriel Attal nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình TF1 rằng ông đã quyết định trong đó trang phục abaya sẽ không được mặc ở trường học nữa. Ông cho rằng khi bạn bước vào một lớp học, bạn không nên xác định được tôn giáo của học sinh chỉ bằng cách nhìn vào họ. Lệnh cấm đã thu hút nhiều phản ứng trái chiều ở Paris hôm 28 tháng 8 khi một số người hoan nghênh quyết định này trong lúc có những người khác chỉ trích động thái này. Một sinh viên 22 tuổi có tên Diana nói: Tôi nghĩ abaya không có biểu tượng tôn giáo gì cả. Nó giống như mặc một chiếc váy, nhưng chiếc váy đó có tên. Tôi sẽ không nói với bạn rằng bạn đang mặc chiếc váy đó và bạn không thể ở đây. Nó cũng giống như bao loại quần áo khác, không có vấn đề gì cả.
C'est un habit comme un autre, il n'y a pas, ouais, c'est ça, il n'y a pas forcément de question polémique dessus.
Nhà xã hội học Annette DeFeo cho biết lệnh cấm này nguy hiểm vì nó sẽ chỉ khiến người Hồi giáo cảm thấy bị kỳ thị nhiều hơn, khuyến khích họ tập hợp lại với nhau và khuếch đại chủ nghĩa cộng đồng. Phát biểu với đài phát thanh France Inter hôm 28 tháng 8, bà Sophie Venatite, người đứng đầu Hiệp hội Giáo viên Trung học cho biết lệnh cấm không nên khiến mọi người phân tâm khỏi việc nhìn thấy những vấn đề quan trọng hơn mà các trường học đang phải đối mặt trong mùa tựu trường. Bộ trưởng phụ trách về đạo đức của Taliban ở Afghanistan đã cấm phụ nữ đến thăm công viên quốc gia vì ông cho rằng họ không đội khăn trùm đầu đúng cách khi đến thăm địa điểm này. Thông báo được đưa ra sau chuyến thăm gần đây của Bộ trưởng Mohammed Khali Hanifa tới Ban Eamir, một công viên nổi tiếng ở tỉnh miền Trung Bamiyan. Theo hãng tin Mỹ AP, ông Hanifi nói với các quan chức và giáo sĩ tôn giáo sau chuyến đi đến công viên rằng đi tham quan không phải là điều bắt buộc đối với phụ nữ. Bộ trưởng cũng cho biết lực lượng an ninh sẽ được huy động để ngăn cản phụ nữ vào công viên. Kênh truyền hình CNN mô tả Ben Yamir là ốc đảo yên bình với những hồ nước xanh thẳm được bao quanh bởi những ngọn núi. Hisabar, phó giám đốc quyền phụ nữ của tổ chức theo dõi nhân quyền nói trong một tuyên bố rằng từng bước một, các bức tường đang đóng chặt lại đối với phụ nữ khi mọi ngôi nhà đều trở thành nhà tù. Đại diện của tổ chức nhân quyền còn nói rằng chưa hài lòng với việc tước đi cơ hội học tập, việc làm và tự do di chuyển của các bé gái và phụ nữ, Taliban còn muốn tước đoạt các công viên, thể thao và bây giờ là cả thiên nhiên của họ, như chúng ta thấy từ lệnh cấm mới nhất đối với phụ nữ đến thăm Ben Yamir. Các hạn chế khác mà Taliban áp đặt đối với phụ nữ Afghanistan bao gồm cấm các bé gái đến trường sau lớp 6 và cấm phụ nữ làm việc trong các tổ chức phi chính phủ địa phương và quốc tế. Hồi tháng 4, Taliban ra lệnh cấm các gia đình và phụ nữ đến các nhà hàng có vườn hoặc không gian xanh ở tỉnh Herat thuộc Tây Bắc Afghanistan. Nhóm Hồi giáo Taliban lên nắm quyền kiểm soát Afghanistan vào tháng 8 năm 2021 và đưa ra một loạt các lệnh cấm đối với phụ nữ và trẻ em gái ở đất nước bị tàn phá bởi xung đột. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.